Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là chánh niệm. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chánh niệm là chi thứ bảy trong tám chánh đạo. Chữ niệm chúng ta có thể dịch là nhớ. Có chánh niệm tức là tâm an trú trong giây phút hiện tại và chúng ta biết những gì đã và đang xảy ra trong hiện tại. Chánh niệm cũng có thể hiểu là năng lượng có khả năng nhận diện bất cứ những gì đang xảy ra bây giờ và ở đây. Như vậy, chánh niệm là khả năng nhận diện tỉnh giác và hoàn hảo. Đó là khả năng biết được chân tướng của mọi sự mọi vật bằng một tri giác rất là sáng suốt. Và chánh niệm là trạng thái tỉnh giác trên ba phương diện: thân, miệng và ý. Sở dĩ chúng ta có những sự sai lầm, sở dĩ chúng ta có những lời nói khó chịu làm cho người nghe phải đau khổ buồn phiền là do vì chúng ta thiếu chánh niệm. Như vậy, khi mà nói về sự tỉnh giác trên ba phương diện thân, miệng và ý, có nghĩa là khi mà chúng ta làm gì thì chúng ta biết chúng ta làm cái đó. Như chúng ta rửa chén, tức là những hoạt động của thân thể thì chúng ta biết là chúng ta đang rửa chén. Hay là chúng ta nói điều gì đó thì chúng ta biết là mình đang nói điều đó. Đó nói về miệng. Còn như nói về ý, chúng ta suy nghĩ, khi mà chúng ta suy nghĩ cái gì, về vấn đề gì thì chúng ta biết chúng ta đang suy nghĩ về vấn đề đó. Như vậy, chánh niệm là cột trụ, là cốt tủy trong đạo Phật và cũng rất thiết yếu đối với mọi người. Nó thiết yếu như hơi thở và mạng sống của mình vậy. Nếu mà có lúc trong con người của chúng ta, một hơi thở ra mà không thở vào là chúng ta không còn mạng này nữa, thì chánh niệm cũng cần thiết như vậy. Bởi vì nếu mà không có chánh niệm sẽ nguy hiểm lắm. Quả thật, khi mà chúng ta lái xe, nếu mà không có chánh niệm, một hồi mình sẽ không biết là mình lái xe đi đâu. Hay là chúng ta nói một điều gì, nếu mà chúng ta không có chánh niệm, khi mà nói ra chúng ta không biết mình nói gì. Như vậy, dù là chúng ta tu bất cứ pháp môn nào, đầu tiên vấn đề là phải thực tập làm sao cho có chánh niệm. Dù cho là tu sĩ hay là cư sĩ, mà kể cả như không phải là Phật tử, làm cái gì cũng phải có chánh niệm. phải luôn luôn đề cao cảnh giác qua mọi lời nói và việc làm. Đối với một người mà có chánh niệm, khi mà tâm khởi nghĩ điều gì và làm việc gì là chúng ta biết việc đó rất rõ. Không phải đợi đến sự kiện nó xảy ra rồi chúng ta mới biết kết quả, mà khi có chánh niệm bắt đầu làm việc gì là chúng ta biết sẽ có kết quả đúng như việc làm hay là sự suy nghĩ của chúng ta liền. Chúng ta không lạ khi thấy có những nơi họ thực tập chánh niệm bằng cách ghi những câu rất là đơn giản ở những nơi công cộng, ở những nơi cửa, phòng khách, nơi mà nhiều người thường lui tới. Tuy biểu như một câu ngắn gọn như thế này: xin vui lòng lau chỗ nước đổ, cảm ơn sự chánh niệm của bạn. Ở những nơi cửa ra vào có những tấm bảng ghi: xin vui lòng đóng cửa nhẹ nhàng, cảm ơn sự chánh niệm của bạn. Hay là: xin vui lòng để giày dép bên ngoài, cảm ơn sự chánh niệm của bạn. Nơi rửa chén thì có những câu ngắn gọn: xin để chén bát nhẹ nhàng, cảm ơn sự chánh niệm của bạn. Quý vị thấy những câu đó nó rất là đơn giản, nhưng mà kỳ thực nó bao gồm cả một công phu thực tập. Có rất nhiều người biết là mình đang vào thiền đường, biết là mình đang vào những nơi thờ phượng tôn nghiêm, nhưng mà vẫn cứ mang dép đi thẳng vô. Đó là những nhắc nhở nhẹ nhàng để chúng ta biết là chúng ta đã và đang làm gì. Khi có chánh niệm thì từ lời nói cho đến các hành động đều được kiểm soát. Vì thế mà mọi động tác được thể hiện một cách nhẹ nhàng. Mọi lời nói, mọi cử chỉ cũng đều được biểu lộ một cách rất là thân ái. Ngược lại, nếu mà thiếu chánh niệm hay là thất niệm thì chúng ta sẽ có những lời nói hoặc là những hành động thô tháo, và tâm của chúng ta luôn luôn bất an. Lúc đó thì sự khổ, sự bức bách nó sẽ kéo tới chúng ta ngay. Thế nên trong suốt thời gian đại chúng dự khóa tu, hay là trong bất kỳ lúc nào mà chúng ta có ý định là thực tập sống an lạc trong giây phút hiện tại, thì chúng ta phải thực tập mọi thời gian, mọi nơi chốn, trong mọi việc làm, để mà điều chỉnh hoặc là cố gắng gìn giữ cẩn thận bốn quan nghi. Đi, chúng ta phải có cách đi như thế nào? Đi mà đừng để giống như ma rượt. Đi mà mặt mày cứ nhớ nhau nhìn chung quanh, chân thì đi lăng quăng. Đó không phải là cách đi của cái người có chánh niệm. Đứng cũng vậy, phải đứng cho nó thẳng. Có nhiều người đứng chân trước chân sau, hay là đứng mà còn tréo chân lại. Đó là kiểu đứng của thế gian. Thực ra nó không có gì là xấu cả. Nhưng mà nếu nhìn sâu về khoa gọi là tướng số đó, cách đứng như thế nào, người ta sẽ đánh giá con người của mình ngay. Hay là kiểu đi như thế nào, người ta biết được tướng sang hèn liền. Rồi đến như nằm cũng vậy. Nằm phải có cách nằm của nó. Ngồi cũng có cách ngồi thật là tề chỉnh. Cho nên bốn oai nghi đối với người thực tập chánh niệm quan trọng ghê lắm. Đi có cái cách đi của chánh niệm, đứng có cách đứng của chánh niệm, và nằm cũng có cái cách nằm, ngồi cũng có cái cách ngồi. Muốn được như thế là chúng ta phải cần có chánh niệm. Tại vì chánh niệm là năng lượng giúp chúng ta nhận diện rõ ràng những gì đã và đang xảy ra cho chúng ta và cho những người xung quanh. Khi mà năng lượng đó có mặt thì thân và tâm của chúng ta cũng sẽ có mặt, và ngay khi đó chúng ta mới thật sự đang sống trong giây phút hiện tại. Giây phút được coi là nhiệm màu nhất chính là giây phút hiện tại. Đừng bao giờ nghĩ là mình làm một cái gì đó để phải đợi kết quả một thời gian nào đó chúng ta mới thấy sung sướng và an lạc. Mà người Phật tử chúng ta, khi chúng ta tu giây phút nào, thì chính giây phút đó là giây phút chúng ta sống an lạc thánh thiện nhất. Nếu mà tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nghe Pháp mà để đợi một thời gian nào đó tôi mới thấm, tôi mới an lạc, tôi mới thoải mái, thì như vậy chúng ta có một cái khái niệm sai lầm về cái sự tu. Và nếu chúng ta nghĩ như vậy và chúng ta thực hành như vậy đó, hóa ra là chúng ta coi thường hiện tại quá. Chúng ta không biết trân quý hiện tại. Hiện tại là thực tại nhiệm màu, là hạnh phúc, là an lạc. Thì chúng ta cũng đối diện với hiện tại để chúng ta vui, chúng ta sống trong an lạc thánh thiện. Nhưng mà còn nếu đó là nghiệp chướng, là đau khổ, thì chúng ta cũng phải đối diện với giây phút hiện tại để giải quyết vấn đề. Không bỏ, không chạy trốn, không có tìm còn một cảnh giới nào khác. Có chánh niệm tức là tâm của chúng ta giữ được thăng bằng, và có chánh niệm chứng tỏ rằng chúng ta là một người có chủ quyền. Khi thất niệm là chúng ta mất thăng bằng và mất chủ quyền. Bởi vì khi mà chúng ta thất niệm, cái lời nói đó nó cũng không được cân bằng. Hay là chúng ta nói mà chúng ta không kiểm soát được, có nghĩa là chúng ta mất chủ quyền. Có thể nói rằng chánh niệm giúp cho chúng ta vẫn còn là chúng ta. Chúng ta luôn luôn có mặt trong cuộc đời của mình để mà tiếp sống với sự sống thánh thiện, chân thật. Chúng ta luôn luôn có mặt trong cuộc đời. Nếu mà không có chánh niệm thì chúng ta không còn là chúng ta nữa. Khi mà không có chánh niệm, trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, trong cảm thọ vui, buồn, giận, ghét, trong khi ăn uống, cười nói, chúng ta không có thưởng thức được cái hương vị trong cuộc sống hiện tại. Bởi vì khi mà chúng ta không có chánh niệm, chúng ta ăn, nó sẽ không có cái mùi vị thơm ngon, không có mùi vị béo bổ. Cười mà không có chánh niệm, có cái mường tượng giống như khóc. Đó là những cái kiểu cười của sân hận, của thất niệm. Khi mà chúng ta đi đứng nằm ngồi mà có chánh niệm, là chúng ta luôn luôn cảm thấy mình có chủ quyền, và mình cười với một sự cười thoải mái, dễ chịu. Chúng ta cũng phải ghi nhận thêm một vấn đề nữa. Trong chánh niệm, nó có hành động trở về với chính mình, có hành động làm quen trở lại, có niềm thương yêu, chú ý và chăm sóc cho tự thân mình và cho những người mà chúng ta thương. Chánh niệm có rất nhiều tính trị liệu. Chánh niệm chúng ta còn hiểu là trở về hòa giải với chính thân và tâm của mình. Việc trở về này nó tiếp xúc, nó diễn tiến từng giây, từng phút, từng giờ. Bước đi một bước, ngồi xuống một ngồi, uống một tách trà, tất cả những lúc đó đều là những lúc phải thực tập trở về. Gọi là trở về là tại vì có nhiều khi tâm tư của chúng ta truy phóng bên ngoài. Chúng ta tìm còn một cái gì đó ở bên ngoài, và chúng ta mất đi con người thật của mình. Cho nên khi mà chúng ta có chánh niệm, có nghĩa là chúng ta kêu gọi con người thật của mình trở lại. Đó chính là trở về. Nếu mà không có năng lượng của chánh niệm thì việc trở về đó không thể thực hiện được. trở về, đó là một giây phút giác ngộ, mà cũng là công việc thực tập thường xuyên không ngừng nghỉ. Nếu mà chúng ta muốn cho mình có một cái tư cách ai nhìn vào cũng thấy mến, ai nghe lời nói của mình cũng cảm thấy dễ chịu, có nghĩa là chúng ta phải thực tập thường xuyên. Bởi vì nếu mà chúng ta thất niệm, lời nói của chúng ta có thể là la hét, có thể là cái gương mặt của mình rất là khó chịu. Thành ra có chánh niệm là chúng ta biết được mình nói gì, cho nên không ai có thể lớn tiếng. Mà lúc đó chúng ta chỉ có thể sử dụng ái ngữ thôi. Với một lời nói rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương, ai nghe cũng cảm thấy thoải mái. Như thế chánh niệm và sự hiểu biết rõ ràng, hay còn gọi là tỉnh giác, đây là phương cách mà Đức Phật đã khai triển trong rất nhiều bản kinh. Nhưng Ngài nói, đầu tiên là giữ gìn giới luật, kế đến là kiềm chế các căn, rồi chánh niệm và sự hiểu biết rõ ràng. Quả thực, trong cuộc đời của chúng ta nếu mà không có giới luật, tức là chúng ta biết những điều đó thất nhân ác đức, chúng ta không làm, chúng ta làm điều thiện, đó là giới luật. Rồi kế đến là kiềm chế các căn, bởi vì nếu mà không có giới luật thì chúng ta không thể kiềm chế các căn của mình. Chúng ta có thể thấy, xem những phim ảnh không có lành mạnh, chúng ta có thể nghe những điều cũng không lành mạnh. Nói chung là các căn của chúng ta được giới hạn, kiềm chế khi mà chúng ta có chánh niệm. Trong tinh thần này, Đức Phật Ngài nhắc nhở hàng đệ tử phải luôn luôn thực tập chánh niệm trên bốn lĩnh vực: thân, thọ, tâm và pháp. Trước hết là chánh niệm về thân. Thân thể chúng ta đã và đang làm gì? Có gì đang xảy ra cho cơ thể chúng ta? Chúng ta phải biết. Thân được Đức Phật nói đến đầu tiên là bởi vì thân, mặc dầu hành động của thân được sai sử bởi ý thức, nhưng mà nếu không có thân thì chúng ta không có gây tội lỗi. Thành ra thân được nhắc nhở tới đầu tiên. Thực hành chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày là rất cần thiết, không chỉ trong lúc hành thiền tụng kinh niệm Phật. Nếu mà không có chánh niệm ngoài giờ hành thiền tụng kinh niệm Phật thì cũng không thể có chánh niệm trong lúc mà chúng ta hành thiền tụng kinh niệm Phật. Nói như vậy, khi mà chúng ta đã biết sự nguy hiểm hay là sự thiết yếu của chánh niệm thì lúc nào chúng ta cũng luôn luôn phải giữ tâm của mình luôn luôn an trú trong chánh niệm. Bởi vì tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, và trong những lúc chúng ta đi làm như là quét sân, rửa chén, lau nhà, hai việc làm thời gian có khác nhau nhưng mà chánh niệm vẫn là một. Chúng ta phải luôn luôn duy trì chánh niệm đó. Vì thế mà thực hành căn bản chánh niệm đầu tiên này bằng cách là phải quan sát thân. Chúng ta ý thức về những gì đang làm, dầu đó là đi, đứng, nằm, ngồi, hay là vươn vai, cúi đầu, bất cứ làm điều gì. Trong lĩnh vực thân thì trước hết là chúng ta phải nhận diện cái thân thể này đang sống. Chúng ta phải nhận diện thân thể này đang khỏe mạnh. Có nhiều khi chúng ta xa cách và quên tiếp xúc với thân của chính mình. Cho nên khi mà thực tập chánh niệm có nghĩa là chúng ta lưu tâm đến những lời nói, những động tác của thân và chúng ta tự làm chủ chính mình. Như thế là chúng ta trở về với thân, làm quen lại với thân, thấy được sự có mặt của thân thể mình. Đó là sự thực tập, đó là sự trở về. Khi mà chúng ta biết nhìn về thân của mình, chúng ta biết chỗ nào khỏe và chỗ nào không khỏe. Có người không bao giờ để ý, Và mãi cho tới khi đau mới biết là mình đau. Nhiều khi bệnh mà mình không biết bệnh chỗ nào, và do vì mình không có chánh niệm về thân thể. Như vậy khi mà thực tập chánh niệm trên thân thể, trước hết là chúng ta nhận diện thân của chúng ta trong các tư thế đi, đứng, nằm và ngồi. Đó là sự trở về đích thực. Rồi chúng ta nhận diện từng phần trong cơ thể của mình. Như nói là tôi đang ăn ổn và tiếp xúc trên đầu tóc của tôi. Tôi đang ăn ổn, tiếp xúc với mái tóc đang xanh, đang có đen, đẹp của tôi. Có nghĩa là mình biết mình còn đang trẻ đó. Rồi đến một lúc nào đó, với tuổi đời chồng chất, chúng ta tiếp xúc. Tôi đang ăn ổn và tiếp xúc với đầu tóc, mũi tiêu của tôi. Có nghĩa là tới đó là mình biết mình hơi già. Cho đến khi mà thấy mình tóc bạc thì mình thấy già nhiều rồi. Nhưng mà ít ra chúng ta biết là trong khoảng thời gian nào chúng ta có mái tóc như thế nào, vui với khoảng thời gian đó. Tương tự như vậy, quán chiếu hay là tiếp xúc về tay. Khi mà chúng ta rửa tay thì chúng ta biết là tôi đang có an ổn và rửa tay của tôi. Rồi đến cách ăn mặc, tôi đang ăn ổn và mỉm cười với cách ăn mặc của tôi. Tất cả những việc làm đó tuy là nó đơn giản lắm, nhưng mà đó là một sự trở về, một sự làm quen trở lại với chính mình mà nhiều khi chúng ta không bao giờ để ý. Có để ý, có lưu tâm như vậy, cứ mỗi một ngày qua, chúng ta thấy thân thể của chúng ta khỏe mạnh ra thêm hay là nó tiều tụy đi. Một khi mà chúng ta đã nhận thức như vậy đó, nếu mà khỏe mạnh, chúng ta tiếp tục gìn giữ cho thân thể mình khỏe mạnh. Nếu mà chúng ta thấy bữa nay tôi xuống cân, tôi tiều tụy, thì phải tìm hiểu tại sao tôi xuống cân, tại sao tôi tiều tụy, và chúng ta phải tìm cách duy trì cho thân thể khỏe mạnh. Tất cả những thứ đó là đối tượng của chánh niệm, là ánh sáng giúp chúng ta nhận diện được tóc, rồi tay chân, quần áo, tất cả mọi thứ trong cơ thể của chúng ta. Kinh có nói chúng ta có 36 bộ phận trong cơ thể cần phải quán chiếu, cần phải làm mới lại mỗi ngày. Nhất là lục phủ ngũ tạng á, chúng ta phải làm mới lại những thứ đó. Bởi vì theo thời gian năm tháng, rồi trong cơ thể của chúng ta chất chứa nhiều thức ăn, bổ dưỡng cũng có mà độc tố cũng có. Thành ra vì vậy á, tiêm can tỳ phế thận, rồi nó theo thời gian hấp thụ những chất bổ, hấp thụ những độc tố, nó làm cho tất cả những bộ phận của chúng ta nó yếu đi, nó biến đổi đi. Bây giờ chúng ta trở về với con người thật của mình, luôn luôn quán chiếu tất cả các bộ phận đó, tiếp xúc với bộ phận đó, chúng ta làm mới lại. Đó là một sự trở về, một sự làm quen trở lại, để mà chúng ta làm hòa với cơ thể của mình. Phương pháp này có thể thực tập khi nằm. Chúng ta nằm buông thõng hai tay và hai chân trong trạng thái rất là thoải mái. Có thể chúng ta theo dõi hơi thở, rồi bắt đầu chú ý tới đầu tóc, chú ý tới trán, coi trán mình nhăn được bao nhiêu đường, bây giờ chúng ta phải làm gì, Sở dĩ mà nó nhăn nhiều như vậy đó là tại vì đâu? Tại vì ông chồng của mình, hay là tại vì bà vợ của mình, hay là tại vì những cái đứa con của mình, hay là tại vì công ăn việc làm của mình mà làm cho trán mình nó nhăn. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao đừng có buồn phiền, đừng có khó chịu, đừng có cái gì hết á, phải giữ cho tâm thăng bằng thì cái trán nó sẽ ít nhăn. Quán chiếu như vậy, rồi dùng chánh niệm của chúng ta như một chùm tia sáng chiếu rọi từ trên đầu, di chuyển chùm ánh sáng đó từ từ đến tất cả các bộ phận trong cơ thể của mình. Rồi đồng thời phải ý thức nuôi dưỡng năng lực của chánh niệm, miệng thực tập mỉm cười với đối tượng mà ánh sáng chúng ta đang rọi tới. Điều chắc chắn là chúng ta không có buồn phiền cái gì cả. Nếu là khỏe mạnh thì chúng ta vui mừng là chúng ta đang khỏe mạnh. Và nếu mà trong cơ thể của chúng ta không có được khỏe mạnh, khi mà chúng ta dùng cái chùm tia sáng chánh niệm chiếu tới đó, chúng ta cũng mỉm cười với phần cơ thể mà chúng ta đang đau. Đó là cách mà chúng ta trị liệu, gọi là tâm lý trị liệu. Sở dĩ mà cơ thể của chúng ta đau, có nhiều khi chúng ta không có lưu tâm tới. Giống như một đứa con, nhiều đứa con á, nó thấy mẹ mình không có chú ý tới nó, lần lần nó khóc, nó rê lên tiếng, để cho bà mẹ nó, có mẹ đây, có mẹ đây, đừng có khóc, là nó im liền. Cơ thể của chúng ta cũng vậy. Nhiều khi chúng ta nói là nó bệnh, nhưng mà kỳ thực á, nó cũng muốn mình chú ý tới nó chút xíu. Bởi vì có nhiều người chính thân thể của mình mà họ không thương. Quý vị cứ coi những cái người uống rượu đi, coi họ thương thân của họ không? Chỉ cần biết uống sai, chỉ cần biết lêu lỏng, nhưng mà họ không biết là thân của họ đang khổ. Không biết là uống từng chung rượu, ly rượu đó vô đó, nó đốt cháy tim gan của mình kiểu nào. Đó là cách mà mình bạc đãi thân thể của mình mà mình không biết. Hay là kể cả những người mà đã hút thuốc, họ không biết là khí độc của thuốc hay là những cái độc tố của thuốc đó vào nó đốt cháy cái phổi của mình là như thế nào. Họ không bao giờ thương. Cho tới khi nào mà bệnh á, thì tại vì phổi tôi nó bệnh, nhưng mà chính mình là không thương phổi của mình, chính mình là không có thương ruột, thương gan của mình, thì bây giờ nó đau. Chúng ta phải trở về làm hòa lại thân thể của mình, mỉm cười với từng bộ phận của thân thể. Đó là bắt đầu trở về để mà tạo một cái sự hòa giải giữa con người thật của mình và các bộ phận trong cơ thể của mình. Có thể nói sự trở về này để chúng ta tìm một cái sự hoan hỷ, một cái sự tha thứ, và tim gan phèo phổi của mình nó sẽ bắt đầu từ từ nó trở lại bình thường. Khi mà trở về tiếp xúc với thân thể, chúng ta nhận thấy tất cả các bộ phận của mình, chẳng hạn như đây là tóc của tôi, đây là hai mắt của tôi, đây là phổi của tôi, đây là tim của tôi. Tất cả những cái gì cũng đều thuộc về của tôi mà tôi phải có trách nhiệm, tôi gìn giữ cho nó khỏe. Đó là sự nhận diện đơn thuần. Chỉ cần nhận diện như vậy thôi. Bởi vì nếu có lúc đứa con của mình nó thấy mình không có chú ý, nó chỉ khóc lên thôi, khi mà biết được có sự chú ý của người mẹ, nó không khóc nữa. Thì cơ thể của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta chỉ nhận diện như vậy thôi, chúng ta chỉ cần trở về để nhận diện thân thể và nhận diện cho thật kỹ từng bộ phận của thân thể đó. Tại vì lâu nay chúng ta lãng quên chính thân thể của chính mình. Nếu mà không trở về được với thân thể thì chúng ta không thể trở về được với cái cảm thọ, với tâm tư của mình. Cho nên trở về với thân thể là quan trọng. Có thể là trong những giờ thực tập tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, chúng ta ngồi trong tư thế nghiêm chỉnh, hoặc là khi nằm cũng trong cái tư thế mà buông thư, dùng cái chùm ánh sáng chánh niệm của mình chiếu rọi từng bộ phận thân thể để thấy rõ, để tiếp xúc với nó. Đó là phương pháp thực tập rất là hay. Vấn đề uống thuốc, có thể nói nếu mà chúng ta biết sử dụng phương pháp chánh niệm này, chúng ta điều trị mà không cần thuốc bên ngoài. Thuốc bên ngoài rất cần, nhưng mà nó sẽ không cần khi mà chúng ta biết điều trị tự mình. Khi mắt nhìn với chánh niệm, chúng ta thấy được tính màu nhiệm của sự sống trong từng giây phút hiện tại. Khi đi, chúng ta biết mình đi. Khi cần có ý thức là mình đang đi thôi. Tự nhiên bước chân của chúng ta trở nên thanh thản và an lạc. Không cần làm gì hết. Tại vì chánh niệm là tự nó sẽ chuyển hóa tình trạng. Không cần trách cứ, không cần buồn phiền, không cần chê bai, mà tự nhiên những bước chân của chúng ta thảnh thơi trở lại. Một lúc nào đó nếu mà thấy tâm tư của mình rối bời, đừng hoảng hốt, đừng buồn phiền, đừng trách móc ai hết. Giữ tâm cho chánh niệm, chúng ta sẽ thấy bình yên. Một sự bình yên tới mà không phải ai ban bố cho mình. Trong khi đứng, chúng ta không phiêu lưu bay tầng trên mây hay là trong một vùng trời suy tưởng nào đó. Không phiêu lưu ở trong quá khứ mà cũng không có mơ mộng nhiều về tương lai. Khi đứng mà chúng ta biết là mình đang đứng đây. Chỉ vậy thôi. Chuyện của chúng ta đang đứng đây giữa các bạn đồng tu trong một khung cảnh thanh tịnh giúp chúng ta trở về với con người thật của mình. Riêng điều đó thôi cũng đủ tạo cho chúng ta có một cuộc sống an lạc và hạnh phúc rồi. Không cần phải làm gì khác, bởi vì nếu mà chúng ta để cho tâm tư của mình trôi nổi nhiều quá, ở trong quá khứ thì những chuyện nó qua rồi, chúng ta không có làm gì được. Trong tương lai thì chưa tới, nghĩ nhiều quá làm cho đầu óc của mình cũng rối bời, mất ăn mất ngủ là vậy. Có nhiều người nói tôi không biết tại sao mà dạo này tôi mất mấy chục ký lô. Nhưng mà hỏi ra sao, ăn được không, ngủ được không? Nói không, tôi nằm tôi cứ nghĩ hoài chuyện này chuyện đó. Vậy là mất ký là phải rồi. Như vậy khi mà thực tập chánh niệm về thân, chúng ta biết những gì đang xảy ra trong thân thể. Chúng ta chỉ cần nhận diện những bộ phận trong thân thể của chúng ta. Chúng ta nhận diện những tư thế và những động tác của thân thể, đi, đứng, nằm, ngồi, khi cúi đầu, khi ngước đầu, khi co tay, khi lau nhà, rửa chén. Nói chung là bất kỳ chúng ta làm việc gì, chúng ta cũng phải biết chúng ta làm điều đó. Và tiếp đến là chúng ta nhận diện những yếu tố tạo thành ra thân thể của chúng ta. Bất cứ một người Phật tử nào cũng biết thân thể của mình tạo ra bởi bảy đại: đất, nước, gió, lửa, không đại, kiến đại và thức đại. Đất này không phải là đất bám ở ngoài da khi mà chúng ta chưa đi tắm. Đất nằm ngay trong máu, trong tim, trong óc, trong cơ thể của chúng ta. Sau này chúng ta sẽ nhận diện yếu tố đất ở bên ngoài đã và đang nuôi dưỡng chúng ta, để mà chúng ta thấy không phải chỉ có đất bên trong mà còn có đất ở bên ngoài. Từ đó chúng ta thấy cái tính chất bất sanh bất diệt, hay là chúng ta mới thấy cái tính tương quan tương duyên giữa tiểu vũ trụ là con người của mình và đại vũ trụ là cái thế giới ở bên ngoài. Nhìn như vậy chúng ta sẽ không thấy mình sống cô độc, mà tất cả những gì chúng ta đang làm đây, đang sống đây đều có một cái sự tương quan, tương duyên với những yếu tố bên ngoài. Yếu tố lửa cũng vậy. Chúng ta nhận diện yếu tố lửa trong thân, chúng ta phải thấy được sức nóng trong cơ thể của chúng ta mà chúng ta thường gọi là nhiệt độ hay là nhiệt lượng trong thân. Thấy năng lượng mặt trời ở bên ngoài cũng đang nuôi dưỡng mình. Bên Đông y cho rằng là nội chánh ở bên trong nó suy và ngoại tà ở bên ngoài nó mạnh. Như nói về lửa, có nghĩa là trong cơ thể của chúng ta cái độ ấm đó đó nó bị lạnh, tức là mất thăng bằng. Trong khi đó thì khí trời bên ngoài nó nóng hơn. Khi mà trong cơ thể của chúng ta bất cứ một yếu tố nào nóng cao cũng làm chúng ta bệnh, mà hơi nóng thấp cũng làm cho chúng ta bệnh. Có nghĩa là nội chánh nó suy mà ngoại tà nó vượng thì là làm cho cơ thể chúng ta bệnh. Chúng ta thấy được cái sự tương quan tương duyên giữa con người của mình và yếu tố bên ngoài là như vậy. Rồi từ đó chúng ta sẽ đi tới cái thấy về tính chất bất sanh bất diệt. Chúng ta nhận diện những yếu tố nước trong thân thể của chúng ta, ít nhất 70% trọng lượng là nước. Nếu không có nước, chúng ta cũng không sống được. Sau này chúng ta nhận diện sự có mặt yếu tố nước ở bên ngoài để thấy rằng chúng ta thật sự không phải ở trong mà cũng không phải ở ngoài, bởi vì nó có cái sự tương quan với nhau. Cho đến không khí, rồi cái thấy của mình, cái ý thức của mình cũng đều có một sự liên quan rất là chặt chẽ bên ngoài. Tất cả những sự thực tập đó đều thuộc về lĩnh vực của kinh dạy là quán niệm thân thể trong thân thể. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn quán niệm thân thể của mình, và chúng ta biết là chúng ta có chủ quyền thân thể của mình. Điều mà chúng tôi muốn nói thêm á, quán niệm ở đây không có nghĩa là chúng ta nhìn ngắm với tư cách của một quan sát viên mà phải đặt mình trong đối tượng để quán chiếu. Người quán niệm với đối tượng quán niệm là một. Có nghĩa là khi mà chúng ta nhìn trở lại những tim, gan, phổi, thận của mình, không phải tim, gan, phổi, thận là riêng, mà chúng ta là một người khác. Khi chúng ta quán chiếu, quán niệm, chúng ta biết nó là của mình. Có một cái sự chuỗi liên kết như vậy. Cho nên kinh nhấn mạnh quán niệm thân thể trong thân thể. Khi mà quán niệm về thân thể, về các bộ phận, các tư thế, các động tác về bảy đại trong thân thể, nếu mà biết sử dụng hơi thở có ý thức thì chúng ta sẽ thành công gấp trăm, gấp ngàn lần. Nói là yếu tố hơi thở, chứ kỳ thực khi mà chúng ta có chánh niệm rồi đó, chúng ta quán chiếu, điều chỉnh những cái bộ phận trong cơ thể của mình. Sở dĩ mà bệnh á, là tại vì có thể là chúng ta lo lắng quá nhiều. Tại vì nhiều cái yếu tố bên ngoài làm cho tất cả những yếu tố của tâm sinh lý của các tế bào của mình nó mất thăng bằng hay là nó biến đổi đi. Thì bây giờ chúng ta quán niệm về thân thể của mình, trong thân thể của mình, là chúng ta làm cho tất cả những cái tế bào đó nó sống trở lại, nó phục hồi trở lại. Tại vì chúng ta trở về với thân thể của mình, có nghĩa là chúng ta không còn truy phóng nữa, mà chúng ta trở về làm một cuộc hòa giải giữa con người của mình và các bộ phận trong cơ thể của mình. Dùng phương pháp của thân để mà tiếp tục quán chiếu về cảm thọ và tâm pháp cũng vậy. Khi mà thực tập việc quán chiếu chánh niệm về thân thì chúng ta giữ được tâm yên ổn, không cho phép nó lan sang, và từ đó có những cái sự lợi ích là chúng ta thanh tịnh hóa tâm của mình, Nếu mà thực sự quán chiếu những gì chúng ta đang làm, chúng ta không thể ngay trong lúc mà chúng ta đang làm có sự bực bội. Là bởi vì chúng ta sống trong chánh niệm, thì dù là cho ai làm cái gì đi nữa, chúng ta cũng không có bực bội. Bởi vì chúng ta kiểm soát tâm của mình. Đức Phật đã nhiều lần khuyên chúng ta nên sử dụng thân như là một đối tượng của chánh niệm. Trước hết là chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận, tiếp xúc với thân mà không cần phải tìm kiếm sự có mặt của nó. Nếu mà thực hành được như thế thì chúng ta sẽ nhận thức được trong một thời gian ngắn sự có mặt của thanh tịnh, cũng như là sự vắng mặt của bao tâm lý phiền não. Tại vì nó làm cho chúng ta có thể ở trong trạng thái bực bội, ham muốn hay là ghét bỏ khi mà chúng ta quan sát những gì đang thực sự xảy ra. Lợi ích kế tiếp là chánh niệm về thân sẽ giúp chúng ta có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Và dần dần chúng ta nhận ra rằng không có giây phút nào khác hơn, chỉ có giây phút hiện tại thôi. Chúng ta không cần phải chạy đi đâu tìm kiếm cả. Có mặt trong giây phút hiện tại thực sự là có mặt trong một sự vĩnh cửu. Thông thường chúng ta thiết lập ranh giới từng giai đoạn, như nói về quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Chúng ta nhìn và chia ra làm ba giai đoạn. Điều đó nếu nói theo như cuộc sống thế sự thì chúng ta thấy đúng thôi. Nhưng mà thực sự chúng ta chỉ có thể có một giai đoạn thôi. Đó là hiện tại. Hai thời điểm kia là do tâm của mình tạo ra. Nó là những ảo tưởng tạo ra bởi ký ức hay là phần tưởng tượng. Phần lớn là chúng ta sống trong quá khứ hoặc là hướng về tương lai, hoặc là chúng ta cả hai. Chúng ta sống về quá khứ và cũng có thể sống về tương lai. Nhiều người đã từng sống trong quá khứ. Cứ luôn luôn lúc nào miệng cũng nói ông bà cha mẹ của tôi xưa kia là quan lớn. Nhưng mà mình không biết rằng xưa kia ông bà cha mẹ tôi là nói như vậy mà bây giờ tôi không làm được như vậy. Nếu có, chúng ta biết là nó như vậy, thì bây giờ ngay trong hiện tại này mình phải làm sao cho giống ông bà cha mẹ của mình. Đó là điều cần. Còn mà chúng ta cứ tưởng tượng thời gian qua rồi dòng họ tôi nó như vậy, mà bây giờ thân của mình không làm gì hết, rồi cứ sống trong ảo tưởng cũng khổ lắm. Đó là vấn đề trong ký ức. Nhưng mà nếu chúng ta sống như thế thì khó mà giữ được chánh niệm cũng như hành thiền. Cả hai việc này phải loại bỏ, mà chúng ta phải sống trong giây phút hiện tại. Xây dựng bất cứ một cái gì cũng trong hiện tại. Chỉ có thế thôi. Chánh niệm thứ hai đó là về cảm thọ. Căn bản thứ hai của chánh niệm là sự ý thức và cảm thọ. Ý thức được chúng ta cảm thấy như thế nào. Khi nào có vui, buồn, sợ hãi, chán nản hay là giận dữ, chúng ta phải biết. Có nhiều người la hét om sòm. Những người khác nói, chị làm gì mà chị la lối dữ vậy? Đâu có, tôi đâu có la. Tôi đâu có giận ai đâu mà tôi la. Nhưng mà kỳ thực là mình đang có gây lộn. Có nhiều người giận mà không biết mình giận. Mà kể cả những buồn mà cũng không biết mình buồn. Chúng ta phải biết nhận diện các cảm thọ của mình. Lúc nào chúng ta vui, lúc nào chúng ta buồn. Nhận diện như vậy thôi, không cần làm gì cả. Và chánh niệm chính là khả năng nhận diện được cái gì đã và đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Hai lĩnh vực vừa nói đến quý vị đó, hiện tượng trong thân thể và trong cảm thọ, có những cảm thọ làm cho chúng ta đau, chúng ta chạy trốn những mối lo, những mối buồn, những nỗi giận, những cảnh khổ. Chúng ta không dám trở về để làm quen, để ôm lấy những cái cảm thọ của chúng ta. Chúng ta luôn luôn muốn chạy trốn. Nhưng mà chạy trốn được bao lâu? Cách chạy trốn của những người gọi là uống rượu để mà giải sầu á. Uống rượu thì lúc đó nó say, chúng ta không biết gì hết. Nhưng mà sau khi tỉnh rượu thì sao? Nó không có hết những buồn phiền đâu. Đó là thái độ mà chúng ta chạy trốn. Thành ra chánh niệm trước hết là sự trở về với thân, rồi trở về với cảm thọ của mình. Khi chúng ta biết là vui, đừng để cho cảm thọ của mình vui quá cỡ. Có nhiều người vui quá cũng khóc. Mà có nhiều người buồn phiền đau khổ quá cũng khóc. Có nhiều người sung sướng quá cũng khóc. Mà có những người cực khổ quá cũng khóc. Thì bây giờ chúng ta thực tập chánh niệm, trở về với thân, đừng để cho chúng ta chạy theo những cái cảm thọ vui buồn sướng khổ nó chi phối mình. Thực ra cuộc đời là vô thường, rồi thì ai cũng già. Nhưng mà nếu chúng ta biết giữ chánh niệm, biết tạo một cái cuộc trở về với con người thật của mình, thì cái sự già nua theo năm tháng đó chúng ta có thể duy trì lâu hơn. Bây giờ nói chánh niệm về tâm. Căn bản thứ ba của chánh niệm là tâm thức hay là những trạng thái tiềm ẩn. Đây là một đối tượng quan sát quan trọng. Nếu chúng ta có thể nhận biết được tính chất bất thiện trước khi nó phát triển thành tưởng hay là thọ, thì cái việc chuyển hóa của nó dễ dàng hơn. Có nghĩa là những cái gì mà nó không có lương thiện, nếu mà chúng ta nghĩ, vừa nghĩ lên là phải gạt bỏ liền, đừng để nó xảy ra hành động. Thí dụ như bây giờ chúng ta đang có bực bội cái người kia, họ chơi gác mình, tức quá chịu không nổi. Định mai này á, gặp mặt á, là ta sẽ lùi cho nó một dao. Trước khi chưa hành động, phải nghĩ nếu mà ta lùi cho nó một dao đó, thì ta đi ở tù chung thân. Thôi, đừng có lùi thì ta không ở tù chung thân. Tức là chúng ta phải chuyển hóa nó, đừng để nó xảy ra. Nhiều người mang tới trạng thái tâm tiêu cực nặng nề đến nỗi họ cảm thấy rất là khó thay đổi. Có những người khi mà nghĩ như vậy rồi đó, họ không thay đổi được. Tại vì nói thay đổi là hèn nhát. Cho nên nghĩ như thế nào là nhất định phải thực hiện bằng cách đó. Đúng, theo tinh thần của lục tổ Huệ Năng, nghĩ thế nào là chúng ta làm thế đó, nói thế nào chúng ta làm thế đó, mà làm thế nào chúng ta nghĩ thế đó. Điều đó đúng. Nhưng mà nghĩ cái kiểu tôi giết người mà cũng muốn giết cho được á, thì đi tù chắc. Cho nên những tâm hành mà không lương thiện thì chúng ta phải thay đổi liền. Đừng bao giờ cố chấp tôi đã nghĩ như vậy rồi là tôi không thay đổi. Nếu mà cố chấp như vậy thì chết chắc á. Nếu chúng ta nhận ra được tính chất hờn dỗi, ganh tị, sân hận đưa đến những suy nghĩ hay là những cảm thọ bất thiện, thì chúng ta có thể cố gắng đối phó với chính trạng thái đó, nhận thức rằng nó chỉ là một cái trạng thái không có gì liên quan, không có gì quan trọng, vứt bỏ được để mà chúng ta sống cuộc sống an lạc. Phải thay đổi, phải vứt liền, đừng bao giờ giữ. Đúng như vậy, không có gì mà chúng ta sở hữu cả. Về sự tư duy hay là thực hiện một việc gì đó quan trọng, căn bản hay là một sự sâu sắc nào, chúng ta thấy nó không có lợi ích cho bản thân, thay đổi, không có nên cố chấp, không có nên sợ người ta cười. Đơn giản là chúng chỉ xảy ra khi mà chúng ta cố chấp. Chúng ta không cần phải duy trì một cảm thọ hay là một tâm hay một pháp nào nếu mà nó đe dọa tới hạnh phúc và bản thân của mình. Bản thân của chúng ta càng có được nhiều hạnh phúc thì chúng ta càng có thể ban tặng cho nhiều người khác. Chúng ta không thể cho những gì mình không có. Cho nên bất cứ một cảm thọ nào không lương thiện thì chúng ta biết nó sẽ ảnh hưởng lớn đến con người của mình. Và như vậy chúng ta sẽ không cho được cho người thân của mình hay là bất cứ những ai sống chung quanh mình cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Muốn cho người thân của mình và những người chung quanh cuộc sống an lạc hạnh phúc thì chúng ta phải biết duy trì những cảm thọ lương thiện. Chánh niệm thứ tư về pháp. Căn bản thứ tư là nội dung tư tưởng, tức là pháp. Cả hai, thọ và pháp đều có mặt trong lúc mà chúng ta hành thiền và cần phải được duy trì trong đời sống hàng ngày. Thí dụ như một cảm thọ mạnh mẽ phát sinh, trước tiên là chúng ta phải nhận ra bản chất của nó và sau đó chúng ta cố gắng thay thế cảm thọ bất thiện với một cảm thọ thiện. Khi mà tâm tư của chúng ta nghĩ mình đang có oán hận một người nào đó, thay vì chúng ta cứ nuôi dưỡng tâm pháp đó 5 năm, 10 năm hay nhiều hơn nữa, ai khổ, mình khổ. Người Trung Hoa họ nói một câu mà ai nghe cũng nói là quân tử. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Thực ra nuôi một cái ý chí trả thù đứng về phương diện gọi là anh hùng cá nhân á, thì mình thấy rằng người này kể ra lập chí lớn đó. Nhưng mà thực sự trong 10 năm nuôi dưỡng cái sự căm thù khổ ghê lắm. Chúng ta sẽ không thấy an lạc hạnh phúc. Lúc mà chúng ta nuôi một cái căm thù thì chúng ta thấy ai cũng là cái người thù của mình hết đó. Mình không có nhận ra được ai là cái người tốt với mình đâu. Cho nên chư tông đức cứ dạy, nếu mà có phải gặp cố sự, quên được, tha thứ được, cứ quên, cứ tha thứ. Nếu mà chưa quên được, chưa tha thứ được, trong vòng 24 tiếng đồng hồ phải quên, phải tha thứ cho nó khỏe. Bởi vì càng lâu mình là cái người khổ chứ không ai khổ cả. Quý vị cứ để ý coi mình đang giận một người nào đó mà họ sống phay phay, đi qua đi lại trước mặt họ nói, họ cười, mình tức không? Tức chết chịu không nổi. Cho nên là cứ tha thứ cho nó khỏe, đừng thèm tức mấy cái đó. Nhất là tình địch mà nó đi ngang qua trước mặt, cứ đi qua đi lại giống như là chọc cho mình thấy đó, mà mình không có cái sự tha thứ, không có dùng một cảm thọ tốt đẹp nào hơn để thay thế cái cảm thọ đó thì mình đau khổ ghê lắm. Nếu mà truy tìm nguồn gốc phát sinh của một cảm thọ, chúng ta sẽ thấy rằng đó là do sự tiếp xúc của các giác quan và đối tượng. Một việc đáng để thử nghiệm đối với các pháp nội dung tư tưởng của chúng ta cũng thế. Khi mà chúng ta nhận thấy một tư tưởng là thiện, chúng ta chỉ nhận biết như thế rồi cứ để cho nó qua, rồi chúng ta trở về chánh niệm của thân. Người Phật tử chúng ta hay là cái chỗ này. Khi mà chúng ta thực tập về chánh niệm, những pháp không thiện, không tốt, chúng ta cũng phải dùng một cái tâm hay là một cái pháp thiện để mà thay thế cho cái tâm hành không lương thiện. Mà kể cả chúng ta đang có một cảm thọ rất là tốt đẹp, cũng không phải vì vậy mà chúng ta ôm giữ nó hoài. mà cứ để cho nó đi qua. Đi qua cứ như vậy đó. Chúng ta càng ít chất chứa những điều thiện và bất thiện trong tâm bao nhiêu thì chúng ta càng khỏe nhiều bấy nhiêu. Chính vì vậy mà trong thuật ngữ thiền có một câu nói như thế này: bắt trường can đầu tu tiến bộ. Có nghĩa là một người leo lên một cái thang 100 nấc, cứ tiếp tục mà leo đến thứ 100 á là cùng. Nhiều người tới đó ngưng lại đó. Nhưng mà thực sự ngoài cái nấc thang 100 nấc nó còn có không gian. Thành ra đối với người tu là tu tiến bộ, có nghĩa là sau cái nấc thang 100 nấc chúng ta còn phải bước đi nữa chứ không phải ngừng tại đó. Thành ra những tâm hành mà thiện á đúng là tốt đó. Nhưng mà nếu chúng ta cứ ôm ấp trong lòng không làm được cái gì hết á. Cho nên những lúc cần phải bỏ là bỏ hết để mà tu tiến chứ. Đó là cách mà chúng ta không có ôm giữ bất cứ một cái gì cho bản thân của mình. Chúng ta càng ý thức về tâm tham, nói chung là tất cả những gì mà chúng ta muốn. Tâm sân, nói chung tất cả những gì mà chúng ta không muốn. Càng không để cho chúng ta có thời gian trụ lại trong tâm, chúng ta càng buông bỏ nó bao nhiêu, trong tâm của mình khỏe bấy nhiêu. Kỳ thực, bây giờ cứ nhìn lại trong cuộc đời coi. Tất cả mọi người chúng ta ở đây sống mấy chục năm trong cuộc đời, nếu mà không phải cái định luật vô thường nó làm cho mình quên đi nhiều đó, thì những tâm hành là vui là buồn mấy chục năm đó, nó chứa trong đầu nổi không? Nhờ quên đi mà chúng ta thấy khỏe, thấy thoải mái đó. Càng cố giữ trong đầu á nó càng khổ. Cho nên bỏ được bao nhiêu là bỏ. Đó là bốn căn bản chánh niệm: thân, thọ, tâm và pháp. Chánh niệm là sự thuần chú tâm không kèm theo cái sự phán đoán. Đó chính là sự tỉnh giác, hiểu biết rõ ràng về cảm xúc, về tình cảm, tâm hay là pháp, là thiện hay là bất thiện, để mà chúng ta chuyển hóa nó. Mục đích chúng ta tu là chỉ có chừng đó thôi. Những cái gì mà không tốt chúng ta chuyển cho nó tốt, những cái gì chưa vừa lòng chuyển cho nó vừa lòng. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Người tu của chúng ta không có bỏ cuộc. Tu là chúng ta học hỏi để biết cách làm cho cuộc đời của chúng ta càng lúc càng thăng hoa. Mỗi người chúng ta phải có khả năng hiểu biết rõ ràng. Chúng ta phải có trí tuệ để mà điều khiển cuộc sống của mình. Dĩ nhiên là chúng ta cũng có tất cả những yếu điểm của một con người phàm phu. Những yếu điểm đó luôn luôn mang đến sự bất hạnh, lo âu, sân hận, phiền não. Nhưng mà chúng ta không cần phải bám giữ với những cái đó. Với tâm tỉnh giác, chúng ta có thể nhận ra điều này và bắt đầu quán chuyển những gì mà bất thiện thành thiện. Đừng bao giờ khóc, than, buồn phiền về chuyện gì cả. Chúng ta phải đứng, đứng cho nó vững. Chúng ta phải thực hành điều này khi mà tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, rèn luyện để cho những sự suy tư lăng xăng nó qua đi và đem sự chú tâm trở về với cái mục đích của chúng ta. Thực hành như vậy trong đời sống hàng ngày thì lo gì mà chúng ta không có cuộc sống an lạc hạnh phúc. Điều mà chúng tôi cũng muốn gợi ý thêm: chánh niệm nhiều khi được tạo ra từ thất niệm. Cho nên khi mà có những sự thất niệm cũng không nên buồn phiền. Bởi vì nếu không có sự thất niệm thì mình không thấy mình có chánh niệm. Cũng như hoa sen sở dĩ mà nó có là nó mọc ra từ buồn. Cho nên muốn có chánh niệm, muốn nuôi dưỡng chánh niệm, chúng ta có thể sử dụng ngay những chất liệu của phiền não. Thực sự trong cuộc đời của mình, nếu mà không có đau khổ thì mình không thấy có hạnh phúc. Nếu không có đối đầu với những chướng ngại thì chúng ta không thấy được khả năng của mình. Cho nên chất liệu phiền não, chúng ta phải sử dụng những chất liệu đó để mà chúng ta có chánh niệm. Giống như những người mà làm vườn vậy, chúng ta thấy những rác rưởi nó hôi thối vô cùng, nhưng mà chính những rác rưởi hôi thối đó họ biến chế qua một cuộc xử lý, những cái phân hôi thối đó nó là cái yếu tố tốt cho những bông hoa tươi đẹp. Đừng bao giờ chỉ nhìn cái bông hoa tươi đẹp này mình thích mà mình ghét rác rưởi. Nếu mà không có rác rưởi thì không bao giờ có bông. Phiền não của mình cũng vậy. Nếu mà mình không có buồn phiền, mình không thấy có hạnh phúc. Những đau buồn sầu hận của chúng ta, cũng như tất cả những rác rưởi khác ở trong ta, nếu mà biết cách xử lý thì chúng ta sẽ chuyển hóa nó một cách dễ dàng. Từ phân bón để có thể sinh ra những bông hoa chánh niệm rất tươi đẹp, đó là Phật ở trong tự thân của chúng ta. Thành ra vì vậy bây giờ thầy hát một bài hát để cho chúng nghe. Cảm ơn buồn cho sen thơm ngát, cảm ơn rác cho hồng thêm hoa, cảm ơn ma cho ta thấy Phật, cảm ơn lụt cho đất phù sa. La 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 la, có Đề Bà Đạt Đa mới có Đức Phật Thích Ca. Cảm ơn bùn cho sen thơm ngát, cảm ơn rác cho hồng thêm hoa, cảm ơn ma cho ta thấy Phật, cảm ơn luộc cho đất phù sa. La 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 la, có Đề Bà Đạt Đa mới có Phật Thích Ca. Có Đề Bà Đạt Đa mới có Phật Thích Ca. Đôi khi chúng ta chỉ muốn làm những việc rất là quan trọng, như là thuyết pháp, tụng kinh, dịch kinh, hay là mình muốn làm một cái vị gọi là đại thí chủng. Nhưng mà nếu không sống an lạc và thoải mái trong những giây phút hiện tại thì thực sự những cái việc làm của chúng ta cũng không có ý nghĩa gì cả. Tu tức là chúng ta làm một cuộc trở về, và con đường chúng ta trở về đó phải biết rằng nhiều khi chúng ta phải qua núi, qua suối, qua đèo, phải leo, phải vượt, phải băng qua không biết bao nhiêu chướng ngại khó khăn để mà chúng ta trở về. Tuy rằng con đường có đèo, có núi, phải leo, phải vượt, nhưng mà chúng ta vẫn có thể có hạnh phúc. Bởi vì khi mà chúng ta sống trong chánh niệm thì không có việc gì là chúng ta không làm được. Như có người nói, mặc dầu sống trong nhung lụa giàu sang, nhưng mà nếu tâm không có chánh niệm, không có ý thức được những gì mà chúng ta đang có, thì cái cuộc sống giàu sang hạnh phúc đó nó không có mang lại cho chúng ta một sự an ổn thoải mái nào cả. Còn trong khi biết sống, biết có chánh niệm, thì dù cho là ăn cơm hẫm, uống nước lã, nằm trên đất vẫn cứ thấy ngủ thoải mái như thường. Chính vì không có chánh niệm, chính vì không có biết sống trong giây phút hiện tại, nhiều người nằm trên giường cao nệm ấm nhưng mà vẫn cảm thấy cứ nóng nảy, bực bội, không ngủ được, không ăn được, mặc dầu là trân châu mỹ vị đủ thứ cả nhưng mà ăn vẫn không thấy ngon. Còn mà sống trong chánh niệm, ăn cơm nguội, uống nước lã, vẫn thấy mình thoải mái. Mỗi bước chân của chúng ta đi đem tới bao nhiêu an lạc, bao nhiêu hạnh phúc. Thành ra vì vậy, vấn đề còn lại, mặc dầu là trong cuộc sống có khổ, chúng ta phân biệt là khổ. Nếu không có chánh niệm thì dầu cho hoàn cảnh thế nào đi nữa cũng thấy mình cứ khổ, cứ than trời trách đất. Mà điều chắc chắn là đại chúng ai cũng biết cái câu nói nhà giàu đứt tay thì bằng mày đổ ruột. Đối với những người nhà giàu á, thấy cái gì họ cũng to lớn lắm, thấy cái gì họ cũng là đủ trò đủ kiểu hết á, mặc dầu say sáng chút xíu thôi mà họ cũng làm lớn chuyện. Còn trong khi đó những người nghèo á, họ chẳng kể gì bản thân của họ hết á. Nhiều khi chính vì những cái sự suy tư đó mà họ cảm thấy an lạc lắm. Thành ra vì vậy, mỗi bước chân của chúng ta đi phải thực tập có sự an lạc. Mình đến đâu mang an lạc hòa bình đến đó. Vấn đề tu, chúng ta làm cuộc trở về, dầu có chướng ngại, dầu có leo núi leo đèo thì cũng vẫn cứ thấy an lạc. Thực sự khi mà chúng ta làm như vậy đó, đi thiền hành với nhau, từng bước chân thảnh thơi có khả năng đưa chúng ta trở về an trú trong hiện tại, thì như vậy là chúng ta đã và đang trở về với mình, hay nói một cách khác là chúng ta đã và đang vượt suối vượt đèo đi đến núi Linh Thiếu, nơi mà Đức Phật đã từng thuyết pháp cho chư thánh chúng cách đây 2554 năm. Thực sự khi mà chúng ta có chánh niệm, cũng không phải chúng ta phải đi đến Ấn Độ mua một cái vé máy bay cho tới 2-3 ngàn đồng mới được leo lên núi Linh Thiếu để mà chiêm bái Đức Phật. Mà một khi chúng ta có chánh niệm thì bây giờ và ở đây cũng là núi Linh Thiếu, cũng là thấy chư thánh chúng. Rõ ràng trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói mà, một khi mà chúng ta có chánh niệm thì bây giờ ở đây quốc độ nào cũng vẫn cứ thấy Đức Phật chưa bao giờ nhập Niết Bàn. Đức Phật vẫn còn đang tại núi Linh Thiếu và vẫn còn đang thuyết pháp cho chư thánh chúng nghe. Chúng ta không cần đi đâu hết, chỉ cần có ý chí, có nguyện vọng trở về với tư cách của một người có ý thức, thì chúng ta sẽ thấy dễ dàng hơn trong cuộc sống của mình. Và như vậy chúng ta thấy rất là vui. Thành ra vì vậy bây giờ xin mời đại chúng lật ra bài hát Sống Đời An Vui, trang 69.
Chỉ còn có chính ta mà thôi, sống sao cho lẽ sống tuyệt vời, biết nguyên nguồn từng cơn bối rối, vì tài chính do ta mà thôi. Chúng ta từng thấy quen mặt nhau,
lúc bên nhau học hỏi đạo màu, lúc thiền hành trong rừng hoa lá, lúc khi trời mưa nắng có nhau. Mình đâu có thương ai mà nhớ, mình đâu có mong chi mà mơ. Từng sát na luôn luôn đổi mới, mình biết hết đâu có chi mà ngờ. Chỉ còn sống sống vui mà thôi, quên hết đi nhọc nhằn nghiêm chương. Nụ cười mãi vẫn trên vành môi, từng bước chân đi trang điểm cuộc đời. Từng nhịp bước hát vang lời kinh, đưa tay mở ba ngàn thế giới. Nào ai biết ta đang từng giây tưởng biến kinh mậu nhiệm không lời. Nào ai biết ta đang từng giây tưởng biến kinh mậu nhiệm không lời. Tụng biến kinh mầu nhiệm không lời. Xin cảm ơn đại chúng. Vì vậy, trong châm ngôn của Đạo Phật gọi là hiện pháp lạc trú. Hiện pháp lạc trú nghĩa là an trú hạnh phúc ngay trong hiện tại. Hiện pháp tức là bây giờ và ở đây. Nếu mà chúng ta đầy đọa thân tâm trong khi tu học là chúng ta đi ngược lại với lời Phật dạy. Nếu mà chúng ta tu mà không thấy mình vui, không thấy mình thảnh thơi an lạc là chúng ta đang được hướng dẫn sai đường. Chúng ta phải cố gắng để thực hiện phương châm tu học đích thực của Đạo Phật cho chúng ta và những người xung quanh. Đó là hiện pháp lạc trú. Chúng ta vui, an lạc trong lúc chúng ta tu. Và hướng dẫn những người khác cùng vui, cùng an lạc trong lúc người ta sống, người ta tu. Được coi là thực hành hạnh hiện pháp lạc trú là những lúc như là quét nhà, gánh nước, nấu cơm, rửa nồi, đi làm, thức khuya dậy sớm. Đó là cái việc chúng ta làm, không ai bắt buộc mình cả. Nếu mà chúng ta làm một việc gì đó mà chúng ta thấy mình khổ sở vì cái việc đó, có nghĩa là chúng ta không có sống được với cái phương pháp là hiện pháp lạc trú. Chúng ta phải tổ chức như thế nào, phải sắp đặt như thế nào để có thể làm được những công tác đó một cách thoải mái, không gấp gáp, mà không nghĩ mình làm mà người kia không làm, mình làm cực khổ, người kia không làm sướng quá. Đừng có bao giờ nghĩ như vậy, mà chúng ta làm vì chúng ta thấy cần làm, chỉ thế thôi. Không có nạn, không có xe ai hết cả. Chúng ta thực tập trong khi làm việc, trong khi ngồi với thầy, với bạn, lúc nào chúng ta cũng thấy yên ổn và thoải mái lúc đó. Và chúng ta thấy khả năng an trú trong hiện tại, khả năng sống hạnh phúc trong hiện tại, đó là điều đáng ca ngợi nhất. Nhiều người không có khả năng sống trong hiện tại, người đó rất nghèo và rất khổ. Những người tiền kho bạc đóng mà không có khả năng sống an vui trong hiện tại thì người đó vẫn nghèo. Còn mà đối với những người lao động cực khổ về thân nhưng mà biết sống trong giây phút hiện tại thì người đó là người giàu nhất thế giới. Bởi vì người ta nói là khi mà chúng ta sống an lạc hạnh phúc thì không có cái gì là quý hơn. Tiền bạc không mua được hạnh phúc, tiền bạc không mua được an lạc. Nói tóm lại, chúng ta cần phải hiểu chánh niệm là năng lượng giúp chúng ta nhận diện được những gì đã và đang xảy ra trong bốn lĩnh vực: về thân, về cảm thọ, về tâm và các pháp, tức là tư tưởng. chúng ta chỉ cần nhận diện thôi, không cần phải làm gì khác. Thực tập chánh niệm bắt đầu bằng sự nhận diện đơn thuần tất cả những gì đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta. Biết thôi, không có đối kháng, không có đau khổ hay là buồn phiền. Bông hoa tươi thì biết là bông hoa tươi, bông hoa héo thì biết là bông hoa héo. Đang có giận hờn, đang có đau khổ thì chúng ta biết là đang giận hờn đau khổ vì cái lý do gì. Không cần phải công phá mà cũng không cần phải đè nén. Tại vì giận hờn, đau khổ hay là vui hay là hạnh phúc, tất cả đều là của mình. Cho nên khi mà chúng ta nói là giận hờn, đau khổ, mình đè nén nó, mình từ bỏ nó thì cũng là từ bỏ mình. Cho nên mình không có áp bức mà không có đè nén những cái tâm hành đó. Chúng ta chỉ biết nhận diện thôi, không cần cái gì cả. Nếu mà thấy tâm giận hờn phát khởi mà chúng ta xấu hổ muốn dẹp ý niệm đó hay là muốn đàn áp nó thì đó chưa phải là chánh niệm. Và nên nhớ rằng tất cả những gì xảy ra trong bốn lĩnh vực đều cần có năng lượng chánh niệm ôm ấp như nhau. Thành ra cái gọi là nhận diện đơn thuần nó rất quan trọng, cho nên phải nhớ kỹ. Chỉ cần nhận diện những hiện tượng đó thôi, không cần lên án, không cần mặc cảm, không phải đau khổ, không có trách cứ giận hờn. Tất cả những phản ứng đó có thể là chướng ngại cho sự tu tập. Như cái lần chúng tôi cũng đã giới thiệu, nếu không có đau khổ thì không có chánh niệm. Thuật ngữ Phật giáo gọi là phiền não, tức là bồ đề. Mà bồ đề sản xuất từ phiền não. Có đau khổ chúng ta mới có giác ngộ. Cứ để tự nhiên, tất cả những phản ứng có thể là chướng ngại cho sự tu tập. Hãy cứ để cho hạt giống của chánh kiến trong chúng ta hoạt động. Cứ để những hạt giống của tình thương và sự hiểu biết trong chúng ta hoạt động. Chúng ta chỉ cần nhận diện thôi. Nếu có chánh niệm trong tâm tư thì tự nhiên khi đi ra, lúc vào, khi cười, khi nói, bên ngoài nó sẽ thể hiện một con người đoan chánh, dễ thương. Người ngoài nhìn sẽ thấy người đó là một học trò đích thực của Phật. Còn nếu trong tâm mà không có chánh niệm, bên ngoài cũng không có đoan nghiêm, dễ thương, thì đây không phải là con của Phật, không phải là đệ tử của Phật, mà con của ma vương, chính mình là ma. Cho dù là mình có tụng kinh niệm Phật, có bao lâu, có ăn chay bao lâu đi nữa, mình vẫn cứ con của ma như thường. Sống trong đại chúng, đương nhiên chúng ta có nhiều cơ hội được nhắc nhở về chánh niệm. Càng đến với chúng tu học, chúng ta càng có cơ hội thực tập chánh niệm nhiều hơn. Mà càng thực tập chánh niệm, chúng ta càng thấy cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú, dễ thương. Vì thế mà chúng ta luôn luôn sống trong tinh thần, trong trạng thái an lạc và hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, bài pháp chánh niệm đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.